vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Chuyện Việt Nam và Quốc Vinh xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Hồng Nga.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh, chào quý vị thính giả của SBS ạ.
Nếu quý vị có theo dõi thì mấy hôm nay xuất hiện một cái tin, đó là một cái tài liệu nội bộ được cho là bị rò rỉ của quân đội Việt Nam. Nội dung là một cái kịch bản có khả năng Mỹ và các đồng minh tấn công Việt Nam. Sau đó thì các báo đều nhảy vào để mà khai thác chuyện này. Thật sự ra đó thì khi đọc cái tin này tôi cũng không cảm thấy ngạc nhiên lắm, bởi vì những cái nước như Việt Nam hoặc là một số nước khác thì họ thường xuyên cũng có những cái kịch bản giả sử như thế này, chẳng hạn như là tập trận gì đó lại khái vậy. Nhưng mà tại sao cái chuyện này nó lại lộ ra ngay lúc này, tức là ngay vừa sau Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam kết thúc?
Dạ vâng, chính xác là như vậy ạ. Cái câu hỏi mà anh Quốc Vinh đặt ra thì rất là xác đáng, và Hồng Nga khi mà đọc những cái thông tin xung quanh cái việc mà rò rỉ cái văn bản này thì cũng nảy ra một cái câu hỏi như vậy ạ. Tại sao mà những người làm rò rỉ thông tin họ lại chọn đúng cái thời điểm này? Thế bây giờ phải quay lại cái nội dung của cái thông tin mà đưa ra đó, thì cần phải nói cái điểm đặc biệt là trong cái bản tin của các hãng thông tấn, mà bắt đầu là hãng thông tấn của Mỹ AP đó, thì họ có dẫn nguồn là từ một tổ chức gọi là Project 88. Cái tổ chức này đó thì là chuyên về những cái vấn đề về dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Thì cũng không hiểu là tại sao mà nguồn tin ở Việt Nam lại rò rỉ cho tổ chức này trước tiên. Thì đó là cái câu hỏi thứ nhất. Và cái văn bản mà được rò rỉ thì là nó từ Bộ Quốc phòng chứ không phải một cơ quan nào khác. Thì chúng ta cũng thấy rằng là hôm nay cũng đồng ý với anh Quốc Vinh là cái thông tin này thì nó cũng không có gì là đáng ngạc nhiên hay gây chấn động cả, bởi vì là các cơ quan của Việt Nam, ví dụ như là Bộ Quốc phòng rồi Bộ Công an v.v. thì xưa nay họ vẫn có những cái văn bản chỉ đạo để đề phòng cái cuộc cách mạng màu cũng như là những cái diễn biến hòa bình từ phía các nước, và trong đó thì đặc biệt là Hoa Kỳ. Thế thì những người dân mà sống ở trong nước thì cũng thấy rằng là những cái thông tin đưa ra thì không có cái gì là thực sự đặc biệt, tức là nó không đưa ra được một cái thời điểm mà họ cho rằng là Hoa Kỳ nó sẽ tấn công Việt Nam, hay là họ không đưa ra được những cái lý lẽ, những cái chi tiết gì đặc biệt, mà họ chỉ nói chung chung là Việt Nam cần phải đề phòng để chống lại cái việc xâm lăng của Hoa Kỳ bằng những cái cuộc cách mạng màu như vậy chẳng hạn. Thì những cái luận điệu như vậy thì chúng ta cũng nghe thấy từ lâu nay rồi, nhưng mà tại sao lại cái thời điểm này? Thế thì Nga nghĩ rằng là sau khi mà Đại hội Đảng đấy, thì những cái thông tin bất kỳ từ phía nào đưa ra, phía quân đội hay là phía công an, phía nhà nước hay là phía đảng vân vân, thì nó đều dẫn đến một cái tâm trạng, một cái suy luận ở trong những người nhận thông tin, trong người dân chẳng hạn, là về một cái sự bất đồng lục đục nào đó trong nội bộ. Thì ông Nga nghĩ rằng là những người mà họ muốn rò rỉ cái văn bản này thì cái đó là cái mục tiêu đầu tiên của họ khi mà rò rỉ văn bản này, cho thấy rằng là những cái tranh luận rồi những cái đấu tranh ở đằng sau chính trường nó vẫn đang tiếp diễn, chứ nó chưa phải là đã chấm dứt. Đó thì đấy là cái suy luận của Nga là như vậy.
Thì đó là một cách nhìn. Nhưng mà lâu nay đó thì chúng ta cũng biết rằng là kể từ sau cuộc chiến tranh lạnh thì đúng là cái sách lược cũng như chủ trương cũng như quan điểm ở trên thế giới thay đổi. Nhưng mà thỉnh thoảng thì chúng ta vẫn nghe là tại sao vẫn còn giữ gọi là cái tư duy chiến tranh lạnh. Thì những cái tin như thế này, tức là bây giờ một kịch bản mà gọi là Mỹ xâm lược Việt Nam lần thứ hai, thì nghe có vẻ như là thuộc cái cánh diều hâu. Nhưng mà theo AP trích dẫn lời của Ben Swanton, Ben Swanton là đồng giám đốc của cái tổ chức dự án 88, tức là cái nơi mà phát tán cái tài liệu này đó. Cái ông này ông nói rằng là đây không chỉ là một cái suy nghĩ, một cái tư duy của cái phần tử cực đoan, cái phía cực đoan hay là một nhóm người đa nghi ở trong đảng hoặc chính phủ đâu, mà có vẻ như đây là họ có cái sự đồng thuận ở đây rằng là đúng, Việt Nam có thể là đang đối mặt với một cái mối nguy đó.
cái việc mà có cái nguy cơ gọi là diễn biến hòa bình hay là cách mạng màu thì chúng ta nghe thấy là phía Việt Nam họ nói từ lâu nay rồi thưa anh ạ. Và chắc là quý vị cũng còn nhớ là từ những năm 90, năm 2000 trở đi thì chúng ta đã thấy rằng là rất là nhiều báo chí Việt Nam cũng nói đến cái việc là cảnh giác, nhất là những tờ báo mà thuộc về thí dụ như quân đội, tờ Quân đội Nhân dân chẳng hạn, hay là rồi báo của công an chẳng hạn, thì bao giờ họ cũng có những cái kêu gọi là đề phòng cái nguy cơ cách mạng màu. Đó thì cái này nó không phải là cái mới. Còn việc tại sao đưa ra thì mới là cái câu hỏi mà chúng ta cân nhắc bây giờ. Thế còn chúng ta nghĩ rằng là cái khi mà quan sát những cái diễn biến ở xung quanh, diễn biến ở trên thế giới, nhất là ví dụ như là sự sụp đổ của khối Đông Âu cũ hay là của Liên Xô chẳng hạn, thì rõ ràng là những người cộng sản ở Việt Nam thì họ cũng cảm thấy là nó có cái nguy cơ là sẽ có những cái sự xáo động ở trong cái trật tự thế giới, và họ đã đề phòng cái này nhiều chục năm nay rồi, cho nó không phải cái mới. Và cái mới hiện giờ chúng ta mới chứng kiến đó thì là Việt Nam và Hoa Kỳ họ vừa mới ký cái thỏa thuận là nâng cấp quan hệ lên trở thành quan hệ đối tác toàn diện. Thì cái đó là những cái mà hiện giờ nó là cái xu hướng phát triển giữa quan hệ của hai nước, cũng như là quan hệ của Việt Nam với các nước. Thì rõ ràng lục lại cái nghi vấn này và thổi to nó lên thành ra một cái mối quan tâm lớn, thì rõ ràng là có những cái thế lực nào đó họ cảm thấy là cái sự bang giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ và những cái cải thiện trong quan hệ hai bên có lẽ là không đúng ý họ chăng, và họ đang muốn cảnh tỉnh lại để dừng lại cái bước tiến trong bang giao Việt Mỹ.
Nhiều người có cái nhận xét là ông Tô Lâm, Tổng Bí thư Tô Lâm là rất là xem trọng cái chính sách đối ngoại, nâng ngoại giao lên gần như là ngang hàng với bên quân đội hay là công an. Thì tôi không biết được, nhưng mà có vẻ như đây cũng là cái chủ trương của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam chăng?
Vâng, nâng cấp quan hệ thì ông Nga nghĩ rằng là hiện giờ trong cái thời đại bây giờ đó thì về đằng sau hay là trong thực lòng các ông lãnh đạo cao nhất của Việt Nam họ nghĩ như thế nào thì chúng ta không biết được. Thế nhưng mà rõ ràng là trong những năm gần đây thì Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã có những cái bước thiện rất là tốt trong quan hệ của Việt Nam với các nước, nhất là những cái nước cựu thù xưa. Và hiện giờ đã có 15 quốc gia, trong đó thì có cả Liên minh châu Âu, là ký cái đối tác toàn diện, mức hợp tác cao nhất giữa Việt Nam với các nước. Thì đó là cái xu hướng của hiện giờ là như vậy. Cho nên là ông Nga nghĩ rằng là việc rò rỉ những cái thông tin như thế này với những cái bài báo nhấn mạnh rằng là Việt Nam đang phải đề phòng Hoa Kỳ vân vân và vân vân đó, thì nó gây cho người ta một cái tâm trạng là muốn cản trở lại cái tiến trình hòa hợp với cả các nước và cải thiện quan hệ với các nước. Thì đó là có lẽ là ý định của những người mà rò rỉ cái thông tin này ạ.
Nhưng mà tôi nghĩ nó cũng có cái lý ở đây là đã đành là cái quan hệ Mỹ Việt cải tiến rất nhiều ở trong thời gian qua. Mỹ là đối tác chiến lược, nhưng mà Hà Nội vẫn xem Washington là một cái mối đe dọa ít hay nhiều. Và chưa kể là Việt Nam thì không thể nào bắt tay với Washington để mà chống Trung Quốc được. Thành thử ra là ít nhiều gì thì Washington vẫn là cái mối đe dọa cho sự sống còn của Đảng Cộng sản đó chứ.
Về các mối đe dọa thì rất là nhiều mối đe dọa chứ không phải chỉ riêng từ phía Hoa Kỳ ạ. Bởi vì là khi mà người ta toan tính những cái bước đi về địa chính trị hay là về chính trị chẳng hạn, thì bao giờ họ cũng có những cái biện pháp để đề phòng rủi ro. Thì anh cũng có vừa đề cập tới Trung Quốc, thì Trung Quốc cũng là một trong những cái khía cạnh mà Hồng Nga nghĩ rằng là trong cái việc phát triển để mà tồn vong của mình, của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì họ cũng tính tới cái yếu tố Trung Quốc và thậm chí là tính tới cái mối đe dọa từ phía Trung Quốc nữa. Thì có một cái giả thuyết mà Nga vừa đọc ngày hôm qua đó, thì có người cho rằng là việc rò rỉ cái thông tin này cũng là để đánh tiếng cho Trung Quốc, nói rằng là Việt Nam tuy rằng là đã có cái quan hệ hợp tác toàn diện với cả Hoa Kỳ, thế nhưng vẫn đề phòng Hoa Kỳ chứ cũng không phải là thân thiết như Trung Quốc đâu, và để cho yên lòng ở Trung Quốc. Thì cái đó cũng chỉ là một cái giả thuyết mà một số người đặt ra thôi, nhưng mà rõ ràng là Việt Nam bao giờ họ cũng tính đến nhiều nơi, nhiều phương diện, nhiều những cái sự đe dọa khác nhau, nhiều những cái nguy hiểm khác nhau và nhiều những cái bất cập, rồi những cái họ cần phải đề phòng. Thế nhưng mà song song thì họ cũng phải tính toán những cái lợi ích mà họ có được từ những mối quan hệ với Trung Quốc, với Hoa Kỳ, với Liên minh châu Âu, với các nước khác, để mà cân bằng lại những cái nguy cơ thì nó bao giờ cũng có những cái lợi ích. Thì ông Nga nghĩ rằng là hiện giờ trong cái giai đoạn này đó thì là những cái lợi ích về cái việc bang giao với các nước và quan hệ tốt đẹp với các nước thì Nó dường như là nhiều hơn cái nguy cơ đến từ các nước, ở trong đó có cả Hoa Kỳ ạ.
Quý vị đang nghe chuyện Việt Nam với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga. Tuần trước thì chúng tôi có đề cập đến cái phương án giải tỏa và quy hoạch lại nội thành Hà Nội, trong đó có cái phương án cải tạo Hồ Tây. Riêng cái dự án này đó là tổng vốn đầu tư là khoảng hơn 1 tỷ 2 Mỹ Kim, đó đang được Hà Nội xem xét và hướng tới cái mục tiêu là sẽ mở rộng những cái con đường ven hồ chẳng hạn, và cải thiện cơ quan hạ tầng giao thông đồng bộ trước năm 2030. Thì không hiểu là Hồng Nga, dân địa phương ở sống cũng trong cái khu vực đó thì cảm tưởng như thế nào?
Dạ vâng, đúng là cái công trình mà dự án mà bây giờ gây tranh cãi nhất là cái dự án mà cơi nới những đường phố xung quanh Hồ Tây và làm những cái cơ sở hạ tầng xung quanh Hồ Tây. Thì chúng ta biết rằng là hiện giờ thì ở Hồ Tây họ đang xây dựng một cái nhà máy, à xin lỗi, một cái nhà hát rất là lớn. Giống như là nhà hát Opera Consort ở bên Sydney, ở bên Úc Châu đó, thì họ xây một cái nhà hát Opera ở Hồ Tây, và để cho nó phù hợp với cả những cái dự án hiện giờ họ đang xây dựng thì họ cũng đang muốn là xây dựng một cái đường xung quanh Hồ Tây. Thì những cái bản vẽ được đưa ra cho dân chúng xem thì trong đó có những cái bản vẽ mà nói rằng là họ sẽ xây những cái gọi là đường, gọi là cầu vượt ở trên Hồ Tây, để thay vì là giải tỏa nhà dân ở xung quanh Hồ Tây thì nó sẽ tốn kém và nó sẽ gây ra những cái xáo động xã hội, thì bây giờ họ nảy sinh ra một cái ý kiến là không giải tỏa nữa và xây cái cầu, tức là có cọc chèn xuống dưới đáy Hồ Tây và cái cầu nó sẽ vươn lên ở trên cao, và trên đó thì họ xây cái đường cao tốc 4 làn chạy quanh Hồ Tây ạ. Đó thì là theo như là ý của những người mà ra cái bản vẽ phác thảo đó, thì họ nói rằng là cái này nó sẽ tránh được cái việc là thu nhỏ Hồ Tây là một, rồi giải tỏa dân cư mà vẫn có cái diện tích để làm đường. Thế thì khi mà cái bản vẽ này đưa ra để cho người dân được chiêm ngưỡng đó, thì ông Nga thấy rằng rất nhiều những người dân mà Hà Nội cũng như là ở ngoài Hà Nội thì phản đối vô cùng kịch liệt cái dự án này. Bởi vì quý vị cũng có thể hình dung là nếu mà có một cái đường 4 làn, tức là một đường khá lớn, có 4 làn xe chạy được mà xung quanh Hồ Tây, thì nó sẽ gây ra tiếng ồn, nó sẽ gây ra ô nhiễm, và nhất là nó sẽ xáo trộn cái cuộc sống tĩnh lặng của cả cái khu vực dân cư ở xung quanh Hồ Tây là một. Cái thứ hai là khi mà xây cái đó ở trên cầu chứ không phải là ở dưới mặt đường, thế mà trên cầu thì nó vẫn chắn cái xung quanh Hồ Tây. Bởi vậy cho nên là cái tầm nhìn của Hồ Tây chắc chắn là nó sẽ hạn hẹp đi. Người ta nói rằng là với về nguyên tắc thì họ không lấn chiếm vào trong Hồ Tây, thế nhưng mà khi mà cái tầm nhìn nó bị co lại như vậy thì cũng là một cách là để lấn chiếm Hồ Tây về cảnh quan. Đấy, Hồng Ngang thì nghĩ thế, không hiểu là quý vị có đồng ý không. Bởi vậy cho nên là cái dự án này mang ra đã rất là nhiều tranh cãi, và người dân khi mà Hồng Ngang hỏi ý kiến của những người xung quanh đó, tại vì là quả thật là Hồng Ngang như anh Quốc Vinh vừa nói đó là dân địa phương, nhà bố mẹ thì ở ngay gần đó, thì hỏi những người xung quanh thì không có ai đồng tình ủng hộ cái dự án này cả.
Tôi cũng đã từng đến Hồ Tây. Thực sự ra thì cái diện tích của Hồ Tây cũng đâu có là lớn lắm đâu. Hiện tại đó thì đường phố quanh Hồ Tây chu vi là 15 cây số, nhưng mà những cái con đường quanh Hồ Tây đó thì rộng khoảng dưới 10 mét. Bây giờ thì họ muốn là sẽ tăng lên đến 24 mét, làm sao có được 4 làn xe. Thì như vậy có nghĩa là nó sẽ làm cho Hồ Tây nhỏ lại là cái chắc rồi. Nhưng mà cái vấn đề đặt ra ở đây đó là cầu này là gần như là cầu vượt. Báo chí ở Việt Nam thì họ còn dùng cái chữ là cầu cạn vươn ra hồ. Rồi nhưng mà như Hồng Nga nói nãy giờ thì cái đó là cầu vượt đúng không? Thì thật sự ra đó nó cũng ở trên đầu mình chứ nó cũng đâu có phải là ngang đường ở dưới. Thì bây giờ giữa sự lựa chọn là như thế hoặc là phải giải tỏa, di dời dân thì dân địa phương họ sẽ chọn cái nào?
Chắc chắn là dân địa phương họ không chọn cái giải tỏa, bởi vì là cái cuộc sống của họ thì ở đấy, nhà của họ ở đấy, và khi giải tỏa thì cái việc đền bù chắc chắn sẽ không được bằng cái giá trị thực của đất đai cũng như là nhà cửa của họ. Thế nhưng mà cũng cần phải nói là ở Hồ Tây thì nó có rất là nhiều những cái khu dân cư là những cái khu vực mà gọi nôm na là nhảy dù đó, tức là những người mà vào đó xâm chiếm những cái diện tích đất mà hồi xưa thì là bỏ hoang, sau đó họ xây dựng quán xá rồi nhà cửa vân vân, và họ không có cái giấy phép một cách chính thức theo luật pháp để sử dụng đất ở những cái khu vực đó. Thì Nga nghĩ là trước hết nếu mà họ muốn giải tỏa, chính quyền địa phương có thể hoàn toàn giải tỏa những cái hàng quán mà xây dựng trái phép như vậy, và nó cũng đỡ được rất là nhiều những cái diện tích ở xung quanh hồ rồi. À, thế còn để mà tránh cái việc giải tỏa một cách quá mức và khiến cho dư luận cũng như là xã hội bị xáo động lớn đó, thì họ cũng có thể thu hẹp lại cái đường xung quanh Hồ Tây và không cho xe xe hơi chẳng hạn đi xung quanh Hồ Tây một cách ngay trên mặt hồ như là cái dự án bây giờ. Bởi vì là khi mà ra nước ngoài thì Nga có một thời gian sống cũng khá lâu ở bên Hồng Kông, thì quý vị cũng biết là vừa rồi thì họ vừa mới hoàn thành một cái dự án là xây đường xung quanh vịnh Victoria ở đảo Hồng Kông. Thế nhưng mà họ xây rất là đẹp, tức là cái diện tích đó thì họ không cho xe hơi vào mà hoàn toàn là cây xanh và đường cho người đi bộ. Đôi chỗ thì có những cái nơi để tập thể dục, rồi có nhà vệ sinh công cộng, vân 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 vân. Và hiện giờ thì người Hồng Kông cũng như là khách ở các nơi đến thì có thể đi bộ từ Bangkok, tức là từ khu vực phía Bắc của đảo Hồng Kông rồi đi thẳng xuống Kennedy Town, tức là về phía tây của Hồng Kông. Đi một cái chặng đường hàng chục cây số như vậy mà đi dọc cái bờ vịnh thì rất là đẹp, rất là nên thơ, và hoàn toàn không cho xe hơi đi vào cái khu vực đó. Thế thì tại sao mà Hà Nội không thể làm như vậy được thì Hoàng cũng không hiểu. Tại sao lại phải xây một cái đường 4 làn để cho xe hơi chạy dầm dập ở trên đấy, thì quả thật là cái này không thể hiểu nổi cái sự toan tính của giới chức khi mà họ đưa ra cái dự án đó. Thế nhưng mà với cái sự bất bình cũng như là phản đối của đa số người dân khi mà nghe cái thông tin này đó, thì Hoàng nghĩ rằng là chắc là chính quyền họ cũng chỉ đưa ra để thu thập cái ý kiến thôi, và họ cũng không làm được một cái dự án mà nhiều người phản đối như vậy đâu ạ.
Cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh, cảm ơn quý vị đã theo dõi ạ. Chúc quý vị cuối tuần vui vẻ ạ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.